gian đầy huyền ảo, vạn pháp du hộ tương, Phật chúng sanh không hai, chân lý dẫu phân bay, khổ không ngàn ngăn cách, tâm con Bồ Đề cai. Tâm vừa chớm nở, mắt đã mở hơi sương, nhận ra từ muôn thuở còn nào xa quê hương, vẫn không rời cõi Phật từ bao giờ đâu hay. Vẫn tâm này chân thật giống sang từ xưa nay, con tháo thơ liên hoan như lời ca hân hoan, tiếng con đang niệm Phật dệt vang trong không gian.
Với đạo tâm vô vi đường thanh thản con về, chung bóng thầy con bước, chung hướng thầy con đi, con đi trong thân thương trí suy tư vô thường, thế gian đầy những ảo và pháp dù hồ hồ tư. Tâm vô vi đường thanh thản con về, chung bóng thầy con bước, chung hướng thầy con đi, con đi trong thân thương chỉ suy tư vô thường, thế gian đầy huyền ảo, vạn pháp du hộ tương, Phật chúng sanh không hai, chân lý dẫu phân bay, khổ không ngàn ngăn cách, tâm con Bồ Đề cai. Hoa tâm vừa chớm nở, mắt đã mở hơi sương, nhận ra từ muôn thuở còn nào xa quê hương, vẫn không rời cõi Phật từ bao giờ đâu hay. Vẫn tâm này chân thật rộng gian từ xưa nay, con tháo thơ liên hoan như lời ca hân hoan, tiếng con đang niệm Phật dệt vang trong không gian, tiếng con đang niệm Phật dệt vang trong không gian, tiếng con đang niệm Phật dệt vang trong không gian, tiếng con đang niệm Phật dệt vang trong không gian.
Kính thưa quý Phật tử, hôm nay tôi rất vui mừng có mặt tại đây để cùng với quý vị chúng ta cùng nhau ngồi lại với nhau để ôn lại những lời Phật dạy và thực hành những điều mà Bậc Đạo Sư đã dạy dỗ cho mình. Mặc dù đây là một tư gia, nhưng mà tôi thấy nó cũng không khác gì một cái ngôi chùa, bởi vì tam bảo thì trang nghiêm, mà tất cả các quý Phật tử thì cùng nhau quy tụ về đây rất là đông, và tôi cảm nhận được cái lòng thành của quý vị hướng về Đức Phật, hướng về Pháp và hướng về Tăng. Thông thường á, thì chúng ta quan niệm á, là phải đi chùa, lễ Phật thì Phật mới chứng. Các khi đến chùa rồi á, nhưng mà phải quỳ trước mặt Phật để Phật thấy mình, chứ quỳ xéo xéo một bên nhiều lúc Phật cũng chưa thấy. Cho nên không ít người phải quỳ chính diện và khấn vái để Phật thấy được con, Phật thấy được cái lòng thành của con đến với Ngài. Đường xa cách trở, con cũng đến đây để con cầu nguyện Ngài gia hộ cho con cái này, độ trì cho con cái kia. Khi mà mình hiểu được lời Phật dạy rồi thì mình phải biết là Phật ở đâu và khi nào thì có Phật. Khi nào thì có Phật? Rõ ràng Phật ở trong chùa. Chùa là cái nơi tu hành thanh tịnh. Ở nơi đó có Phật, có Pháp, có Tăng, có hộ pháp thiện thần đến để hộ trì tam bảo. Nhưng cái cốt lõi sự hiện diện của Đức Phật là ở chỗ tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh. Nếu chúng ta với thân thanh tịnh, với tâm thanh tịnh và với lời nói thanh tịnh, ở nơi đó có Đức Phật. Còn nếu thân bất tịnh, tâm bất tịnh và khẩu bất tịnh, cho dù chúng ta ở giữa chùa cũng không thấy Phật đâu hết. Cũng không thấy Phật đâu hết. Bản thể của Phật là trí sáng, là giải thoát, là thanh tịnh. Cho nên ở đâu ta thiết lập được cái cảnh giới giải thoát, cảnh giới thanh tịnh, thì nơi đó có Đức Phật. Cho nên trong kinh có câu gọi là thân khẩu ý thanh tịnh thì danh Phật xuất thế, thân khẩu ý bất tịnh thì danh Phật diệt độ. Nếu mình có cái lời nói chân thật, mình có những cái suy nghĩ trong sáng và mình làm những cái điều lợi ích cho cuộc đời, thì ở nơi đó Đức Phật xuất hiện. Còn với mình nói những điều sai sự thật, nói những lời ác ngôn và tâm của mình không trong sáng, hành động của mình gây đau khổ cho người, thì cho dù ở trong chùa mình vẫn khổ đau, mình vẫn không thể nào gặp Phật. Cho nên tâm thanh tịnh thì Phật sẽ hiện, còn tâm bất tịnh thì không có Đức Phật. Tôi nói như vậy để quý vị hiểu rằng chúng ta đang ở tại tư gia, chúng ta đang ở tại một ngôi nhà, nhưng mà cùng nhau về đây đem tâm thanh tịnh của mình để tu để học. Chính nơi này Đức Phật xuất hiện, và chính nơi này ta tiếp xúc được với Đức Phật. Một điều nữa tôi cũng khuyên với quý vị, chúng ta học Phật, chúng ta nghe Pháp là để làm gì quý vị? Là để hành trì, để thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Có thể chúng ta nghe không nhiều, nhưng mà mình ứng dụng được nhiều, nó lợi lạc cho mình. Còn mình nghe thật nhiều mà ứng dụng chẳng bao nhiêu, này kết quả nó ít lắm. Trên cái chính của chúng ta đó, là ứng dụng lời Phật dạy, chứ không phải nghe cho nhiều. Và nếu mình có một cái trí tuệ sâu sắc hơn nữa, thì ngay khi nghe đó, mình ứng dụng ngay lúc đó, thì công đức nó sẽ tăng trưởng. Có rất nhiều Phật tử nghe pháp hàng trăm thầy, nghe đĩa hàng nghìn đĩa, nhưng mà xong rồi ứng dụng không bao nhiêu hết á. Cái điều này nó không có lợi nhiều. Chúng ta nghe không nhiều, nhưng mà chúng ta ứng dụng nhiều, điều này nó sẽ lợi lạc cho chúng ta. Như vậy có nghĩa là lời dạy của Đức Phật là để cho chúng ta hành trì, để cho chúng ta tu tập. Tôi được biết á, ngay tại cái ngôi nhà của chị Mai này, quý vị thường xuyên về đây, mỗi tối nghe đâu có khi là 5-70 người để tụng kinh nè, để đàm đạo với nhau. Tôi thấy quý vị rõ ràng là những người học Phật chân chính, những người biết cảm nhận giáo pháp của Đức Phật và biết nếm cái hương vị của giáo pháp. Trên cái việc hành trì nó rất là lợi lạc. Trong cái buổi gặp hôm nay, tôi không chỉ có là nói để rồi quý vị nghe rồi hết, mà sau cái buổi nói chuyện này, tôi mong muốn là quý vị phải để lại một cái gì đó trong trái tim của mình, trong khối óc của mình, để mình làm gì? Để mình hành trì. Nhưng mà không phải là sau cái buổi nói chuyện này đâu, mà ngay bây giờ và ở đây, mình cũng phải cảm nhận giáo pháp của Đức Phật thông qua cái lời dạy của ông thầy, thì mình mới lợi lạc. Bây giờ tôi muốn cùng với tất cả quý vị, cùng với chúng tôi tụng một cái bài sám nguyện, tụng một bài sám nguyện, rồi sau đó chúng ta hãy nói chuyện. Quý vị đã có đủ bài sám nguyện trên tay chưa? Mỗi người ở trên tay mình có một cái bài sám nguyện, cho nên quý vị hãy đọc theo thầy và đọc thành tâm, đem tâm của mình lắng hết cái lòng thanh tịnh của mình hướng về Đức Phật và tụng một cái bài sám nguyện này. Mình phải có một cái sự cảm thụ sâu sắc thì mình mới cảm nhận được giáo pháp.
Trắng em đài sen ngự tòa đại hùng từ phụ Thích Ca đệ tử lắng lòng thanh tình bàn tay chấp thành liên hoa cung kính hướng về điều ngự dân lời sám nguyện thiết tha đệ tử phước duyên thiếu kém này sống trong thất niệm lâu dài không được sớm gặp chánh pháp bao nhiêu phiền lụy đã gây bao nhiêu lầm lỡ vụng dài vô minh che lấp tháng ngày tâm gieo hạt giống xấu tham sân tự ai dày đầy những nghiệp sát đạo dâm vòng trước đến nay những điều đã làm đã nói thường gây bơ hàng ngày bao nhiêu phiền não nghiệp chướng nguyện xin sám hối từ đây từ đây mình nông nổi con đường chánh niệm làm sao chất chưa vô minh phiền nào tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm tư buồn chán mang đầy dằn vặt lo vì không hiểu được cho nên hờn giận oán cừu lý luận xong rồi trách móc mỗi ngày mỗi chút khổ đau chia cách hố kia càng rộng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây nên nỗi kết dài lâu nay con hướng về Tam Bảo ăn năn khẩn thiết cúi đầu biến trong tâm thức bao nhiêu hạt tốt lấp vùi hạt giống yêu thương hiểu biết và khổ đau tràn lấp làm cho đêm tối cuộc đời quen lối bỏ mình bấm bấm đuổi theo hạnh phúc xa vời tâm cứ bận về quá khứ hoặc lo rong đuổi tương lai trong vòng buồn giận xem thường bao vật trong tay dày đạp lên trên hạnh phúc tháng năm sầu khổ miệt mài bảo điện con nguyện sám hối đổi thay đệ tử tâm thành quy ngưỡng hướng về chư Phật mười phương con vị Bồ Tát tinh văn hiền giang thánh hiền chí thành cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỡ triền miên cam lộ tình thủy đưa con vượt nẻo khiên xin nguyện sống đời tình thân học theo đạo lý chân truyền sống đời chính niệm tin kiên đệ tử xin nguyện trở lại sống trong hiện tại nhiệm màu vườn tâm ươm hạt giống tốt vùng trồng hiểu biết thương yêu xin nguyện học phép quán chiếu hiểu thần sâu thấy được tự tin cảm pháp thoát ngoài sinh tử trần lao nguyện học nói lời ai ngừ sớm chiều đang ngược vui tay mọi nẻo giúp người với nỗi sầu đau. Tinh thần tăng hương một nén đài sen con nguyện hồi đầu, nguyện đứng từ bi che chở trên con đường đạo nhiệm màu. Kiên cần tu tập ma vuông tròn đạo quả về sau.
Quý vị có cảm nhận được cái bài sám nguyện đó không? Thấy mình có dính một tí nào ở trong cái bài sám đó không? Dính nhiều quá phải không? Ừ. Cho nên tôi muốn quý vị tụng cái bài sám này với tất cả lòng thành tâm của mình. Giáo lý của Đức Phật là giáo lý hành trì. Và do vậy, chúng ta nghe giáo pháp là chúng ta hành trì. Đây là bài sám nguyện quý vị. Sám nguyện là sao? Sám có nghĩa là nhìn nhận lại những cái điều mình đã làm, những cái sai trái mình đã tạo ra. Mình nhìn nhận những cái lỗi lầm của quá khứ mình đã tạo ra. Những điều đó nó gây đau khổ cho mình, cho những người xung quanh mình, cho những người thân trong gia đình mình. Mình phải nhìn nhận sự thật. Mình thấy được đã có những quá khứ lỗi lầm mình đã tạo ra, và hôm nay mình làm mới trở lại cuộc sống này. Cuộc sống mình phải biết làm mới. Còn nếu mình không biết làm mới thì nó luôn luôn diễn ra những điều dở. Những điều đó đem đến đau khổ, chán chường cho mình. Cho nên mình phải biết nhìn nhận lại những quá khứ lỗi lầm và phải biết thành tâm để sám hối. Sám, mình có thể hiểu thêm một cái ngôn ngữ hiện đại là làm mới lại những điều tốt đẹp cho chính mình. Và nguyện là quyết tâm, là phải hứa, là thực hiện những điều tốt đẹp. Kể từ giây phút này, mình đi trên con đường mới và mình làm những điều tốt đẹp mà giáo pháp đã dạy, mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Mấy câu đầu tiên, quý vị thấy trang nghiêm đài sen ngự tòa, đại hùng từ phụ Thích Ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa. Tọa tức là ngồi, ngự tức là sự có mặt của một vị đế vương hay là những bậc đại nhân hay là những đấng giác ngộ. Như là quý vị nghe cái từ gọi là ngự uyển, tức là cái vườn mà vua thường đến đó, hoặc là ngự giá, tức là cái kiệu của vua. Trang nghiêm ở đây là đẹp đẽ. Trang nghiêm đài sen ngự tòa là trên đài sen báu đẹp đẽ. Có ai ngự ở trên đó quý vị? Đại hùng từ phụ Thích Ca. Có Đức Thích Ca ngự tòa ở trên đài sen báu đó. Nhưng mà ở đây chúng ta bắt gặp từ là đại hùng từ phụ Thích Ca. Từ phụ có nghĩa là đấng cha lành. Cha lành. Đại hùng. Hùng ở đây đó là một sức mạnh lớn. Một sức mạnh lớn. Đức Phật Thích Ca, một đấng cha lành của mình, có một cái sức mạnh rất lớn mà mình cần phải nương náu. Đó là sức mạnh gì quý vị? Thứ nhất, đó là sức mạnh của trí tuệ. Và thứ hai là sức mạnh của tình thương. Đây là hai sức mạnh lớn của Đức Phật. Ngài có một cái sức mầu nhiệm vĩ đại bởi vì là một đấng giải thoát giác ngộ. Khi chúng ta nguyện cầu, tức là chúng ta đang tiếp xúc với cái năng lượng màu nhiệm của Đức Phật. Năng lượng đó là gì? Năng lượng đó là tình thương, và năng lượng đó là trí tuệ. Chúng ta sống, chúng ta đã có đầy đủ tình thương chưa quý vị? Tình thương của chúng ta còn nghèo lắm, còn nghèo lắm, còn khô cằn lắm. Có người sẽ nói không, tôi rất thương bố, tôi rất thương mẹ, và tôi thương cả gia đình tôi mà. Suy cho cùng, đây là một cái tình thương của huyết thống, của họ hàng, của thân bằng quyến thuộc. Chúng ta hình dung giống như là nó có một cái tình thương có điều kiện. Còn những người không phải bà con mình có được tình thương không quý vị? Nó mong manh, có nhưng mà ít lắm, có ít lắm. Cho nên giữa cuộc đời này thiếu tình thương á, là nó buồn lắm, nó khổ lắm. Chính vì thiếu tình thương mà bao nhiêu cái tệ nạn ở trên cuộc đời này xảy ra, bao nhiêu cái bất công xã hội xảy ra, bao nhiêu cái cảnh trướng tay gai mắt xảy ra, bởi vì con người với nhau thiếu tình thương lắm. Mình chỉ thương với những người xung quanh mình thôi, với mẹ mình, với cha mình, với chồng, với vợ của mình. Còn một người bà con mà xa xa tí xíu thì mình thương cũng xa xa một tí, mà không dính giáp gì thôi khỏi thương luôn. Chính vì vậy mà cuộc sống này nó thiếu cái tình thương. Vì thiếu tình thương cho nên khổ đau. Thành thử khi mà mình cầu nguyện Đức Phật là mình cầu cái năng lượng tình thương của Đức Phật, để Đức Phật đem cái tình thương đó ban rải đến khắp chúng sinh, và mong cái tấm lòng của mình có được một tí tình thương như ở Đức Phật quý vị. Chúng ta đang cầu cái tình thương từ ở Đức Phật. Con người ta thiếu tình thương lắm quý vị. Tôi kể nhỏ quý vị câu chuyện này cách đây ba bốn hôm đó. Ở ngay tại cái tu viện chúng tôi tu, có một chú tiểu, chú bị ngã, rồi băng bó cái tay đi. Rồi có một vị thầy chở cái chú đó đi lên khám bệnh. Và quý vị biết là ở phía trước chiếc Honda để một cái túi sách, ba bốn cậu hơn đi phía trước á, sàng qua sàng lại và giật cái túi sách đã đi. Mà thực tế trong túi sách đó không có gì hết á, giấy khám bệnh nè, rồi giấy bảo hiểm nè, và cái thẻ học sinh nè, và một số cái quyển tập mà chú đi học, chú học lớp 10. Về nhà mấy chú đùa nói chuyện với nhau, mấy chú nói tôi đố anh tại sao nó giật cái túi của chú Hải. Nói tại vì chú Hải bị gãy tay cho nên là biết là nếu mà có giật cũng không chạy theo được, tay đang gãy mà. Thì quý vị thử hình dung, thứ nhất là ông thầy chùa rồi, thứ hai nữa là bị bệnh mà còn bị giật cái túi nữa thì còn gì để nói nữa. Nhưng mà trong túi đâu có gì ngoài cái sổ khám bệnh với lại mấy cái giấy bảo hiểm đó. Lên tới bệnh viện rồi bác sĩ không có tiếp nhận bởi vì không có giấy tờ. Nói như vậy để thấy được rằng là cuộc sống này, cái tình thương nó bị bào mòn rồi. Cái tình thương nó, cái đạo đức của xã hội nó bị xuống cấp, bởi vì trong trái tim con người nó bị chai sạn, nó bị cứng rồi. Nó thiếu tình thương quý vị. Thiếu tình thương. Cho nên Đức Phật có một cái năng lượng lớn, đó là năng lượng tình thương. Đức Phật thương tất cả chúng sinh còn hơn cả người mẹ thương con quý vị. Có nhiều người mẹ khi mà đứa con nó quá hư đốn rồi, nó tệ quá rồi thì từ con, không nhìn nhận con. Nhưng với Đức Phật, những đứa con càng hư đốn Đức Phật càng thương nhiều hơn. bởi vì thương nó quá, nó không có trí tuệ, nó không thấy được con đường sáng để nó đi, cho Đức Phật thương nhiều hơn được. Thành thử ta cầu Phật là ta cầu cái tình thương lớn ở nơi Đức Phật. Đức Phật năm xưa đi tu không phải để về cứu khổ cha mình, mẹ mình hay là gia đình mình, mà cứu khổ cho muôn loài chúng sinh, trong đó có chúng ta. Thì quý vị thấy cái tình thương của Đức Phật nó lớn như thế nào. Cho nên đây là một cái năng lượng lớn thứ nhất mà chúng ta cầu ở Đức Phật. Đại hùng, đó là một cái sức mạnh của tình thương. Một sức mạnh thứ hai nữa là gì quý vị? Đó là trí tuệ. Trí tuệ. Đức Phật là một con người đã chứng đạo, cho nên Ngài có một cái trí tuệ lớn, Ngài có một cái tuệ giác lớn, Ngài thấu suốt được bản chất của sự vật hiện tượng. Cái gì đem đến hạnh phúc cho con người và cái gì gây đau khổ cho con người, Đức Phật đã nhìn thấy và Đức Phật đã chỉ cho chúng ta đi theo. Con người có trí tuệ không quý vị? Con người có trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ của con người nó có hai mặt. Nó đem lại những cái tiện nghi giúp ích cho cuộc sống, nhưng mặt trái nó cũng gây lại những đau khổ cho con người. Trí tuệ con người chế tạo ra chiếc máy bay chở hàng trăm người, hàng 300-400 người đi từ nước này qua nước nọ, thay vì đi xe mất hết mấy ngày mấy đêm, đi máy bay chỉ có 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng trí tuệ con người cũng chế những quả bom để mà trút xuống đầu của con người, nó cũng gây những đau khổ cho con người. Đó là cái kiến thức của chúng sinh. Còn với Đức Phật có một cái tuệ giác lớn, chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho chúng sinh. Thành thử cái năng lượng chúng ta tiếp xúc, chúng ta cầu Đức Phật đó, thứ nhất là năng lượng trí tuệ, và thứ hai là năng lượng tình thương. Trước khi đi tu, lúc còn là một thái tử quý vị, Đức Phật cũng có hai cái năng lượng vĩ đại lắm. Cái năng lượng đó chúng ta bây giờ có đó quý vị. Đức Phật có hai cái năng lượng vĩ đại lắm. Một vị Đông Cung thái tử quý vị, cái sức mạnh thứ nhất lúc bây giờ của thái tử là gì? Thứ nhất là sức mạnh quyền lực, và thứ hai là sức mạnh gì quý vị? Tiền của. Một Đông Cung thái tử là người sắp sửa kế vị cha để lên làm vua thống trị đất nước. Thì quý vị thử hỏi quyền lực ai bằng, quyền sinh sát của một đất nước ai bằng. Cho nên đây là một cái sức mạnh thứ nhất mà lúc bây giờ thái tử Tất Đạt Đa có. Một sức mạnh thứ hai nữa đó là tiền. Thái tử lúc bây giờ nằm ở trên đống vàng, nằm ở trên đống bạc quý vị. Nhưng mà hai cái sức mạnh này nó có đem lại giải thoát tối hậu cho con người không quý vị? Nó có đem lại hạnh phúc lâu dài cho con người không quý vị? Cho nên Đức Phật đã từ bỏ cái sức mạnh của quyền lực, và Đức Phật đã từ bỏ cái sức mạnh của tiền của, để chọn lấy hai sức mạnh là trí tuệ và tình thương để ban rải cứu khắp muôn loài chúng sinh. Cái quyền và cái tiền Đức Phật đã từ bỏ rồi, cho nên bây giờ chúng ta cầu Đức Phật chúng ta cầu không được đâu. Chúng ta cầu để cho có được quyền lực, chúng ta cầu để có được nhiều tiền chắc là không có đâu, Đức Phật đã bỏ rồi. Nhưng mà Ngài chỉ có hai cái vốn lớn, đó là trí tuệ và tình thương. Vậy nếu chúng ta cầu trí tuệ, có thể chúng ta tiếp xúc được với cái năng lượng trí tuệ. Chúng ta cầu tình thương, chúng ta có thể tiếp xúc được với năng lượng tình thương của Đức Phật. Đó là hai điều mà chúng ta hướng tới Đức Phật, trí tuệ và tình thương. Nhưng mà quý vị lấy gì để tiếp xúc với năng lượng của Đức Phật quý vị? Lấy gì? đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chất thành liên hoa. Liên là sen, liên hoa có nghĩa là hoa sen. Khi mà mình chắp tay lại, mình để trước ngực, có nghĩa là đây là biểu trưng của hoa sen. Khi mà mình chắp trước Đức Phật thì mình cúng một cái hoa sen để dâng lên Đức Phật. Khi mình chào một vị thầy có nghĩa là mình cúng một hoa sen cho Đức Phật. Khi mình chào một người bạn đồng tu của mình chắp tay lại, đó là mình đang cúng một hoa sen cho người bạn mình. Và trong lúc chắp như vậy đó thì trong lòng mình thầm nghĩ: búp sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Không phải là tại sao mình phải chào người kia, bởi vì đó là một vị Phật tương lai đó. Mình cung kính cái người kia trong tương lai sẽ thành Phật. Cái hạt giống Phật nó ở trong mỗi chúng ta đó quý vị. Còn khi đối trước Đức Phật thì đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa. Đức Phật là một thể tánh thanh tịnh, và khi mình muốn tiếp xúc với thanh tịnh thì lòng mình cũng phải thanh tịnh quý vị. Lòng mình phải thanh tịnh. Lòng mình nhiễm ô, mình không thể tiếp xúc được với Đức Phật quý vị. Cho nên đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chấp thành liên hoa. Chúng ta nghe Pháp, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, thì cái cơ bản đầu tiên chúng ta cần phải có là phải lắng lòng thanh tịnh quý vị. Lòng chúng ta sóng gió nhiều lắm quý vị, sóng gió nhiều lắm. Những cơn sóng nó ào ào trong tâm thức của chúng ta và nó gây cho chúng ta đầy dẫy những khổ đau. Cho nên mình muốn bớt khổ đau thì mình phải bớt sóng gió lại. Đó là những sóng gió trong lòng. Những sóng gió của gì? Của tình ái si mê, của tham lam sân giận. Những cơn sóng đó nó dập mình chích ngợp. Thành thử mình cần phải lắng lòng thanh tịnh, mình phải bớt đi những cái dập dìu sóng gió trong tâm thức. Bàn tay chấp thành liên hoa, cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Điều ngự đó là một danh xưng khác của Đức Phật. Điều ngự là gì? Điều ngự là một con người có khả năng điều phục tất cả chúng sinh, điều phục tất cả. Dù là con người đó, dù là đối tượng đó cứng đầu cứng cổ nhất, tàn ác nhất, độc ác nhất và tội lỗi nhất, thì Đức Phật có thể điều phục được. Cho nên điều ngự là một danh từ khác để chỉ Đức Phật. Cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Tại sao mình không cung kính hướng về Đức Phật, không cung kính hướng về Đấng Thế Tôn, không cung kính hướng về Đấng Giải Thoát, mà mình phải cung kính hướng về điều ngự? Như tôi đã nói, điều ngự là người có khả năng điều phục những người cứng đầu. Mình mềm hay cứng đầu quý vị? Mình cứng đầu. Nhưng mà mình tự thú, con là một chúng sinh đang cứng đầu, con muốn Đức Phật hãy điều phục con đi, con muốn Đức Phật hãy độ cho con đi, hãy điều phục cái tâm của con đi. Dâng lời sám nguyện thiết tha. Đây nè, con đã mở cái tâm con ra rồi, con dâng cái lời sám nguyện rất thành khẩn rồi, xin Ngài hãy lắng nghe con đi. Khi mà đọc đến cái câu này đó thì mình hình dung là mình đang đối thoại với Đức Phật, mình đang nói để cho Đức Phật nghe. Khi mà mình gây những điều tội lỗi, mình gây những điều khổ đau, mình gây những điều bức bách đó quý vị, mình thấy lương tâm mình cắn rứt lắm. Cho nên mình muốn bày tỏ, mình muốn bộc bạch ra để cho tâm tư mình nó nhẹ nhàng, để cho tâm tư mình nó bớt sầu khổ. Có thể việc làm của mình không ai biết, nhưng mà mình vẫn cắn rứt lương tâm. Mình ngại nói với ông thầy, mình ngại nói với bố, ngại nói với mẹ, nhưng mình sẽ không ngại khi mình nói với Đức Phật. Và khi đã nói với Đức Phật thì không một điều gì mà mình không bộc bạch. Cho nên cung kính hướng về điều ngự, dâng lời sám nguyện thiết tha. Thiết tha có nghĩa là phải thành khẩn, đem hết tâm thành khẩn của mình ra để mà bộc bạch, cởi mở hết ra cho Đức Phật. Mình nói với Đức Phật điều gì quý vị? Bạch đấng điều ngự, chúng con thật là thiếu phước thiếu duyên, sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lầm lỡ vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày. Do mình thiếu duyên, do mình thiếu phước, cho nên mình sinh ra cái thời không gặp Đức Phật. Thành thử, an lạc thì ít, mà bất an thì nhiều. Hạnh phúc thì ít, mà bất hạnh thì nhiều. Sung sướng thì ít, mà đau khổ thì quá nhiều. Cho nên mình thiếu duyên, thiếu phước, không được gặp Đức Phật. Ngày xưa những người may mắn được gặp Đức Phật quý vị, chỉ cần nghe Đức Phật thuyết pháp là chứng đạo à. Nghe một bài pháp là có người chứng đạo. Còn bây giờ nghe mấy chục năm rồi, không biết chứng cái gì. Cho nên cái thời Đức Phật có cái duyên, cái phước, chỉ cần nhìn Đức Phật, ngắm Đức Phật và được nghe Đức Phật thuyết pháp thôi, thì cũng đã có người chứng đạo rồi. Chúng ta bây giờ thiếu duyên, thiếu phước, sống trong thất niệm lâu dài. Niệm là nhớ nghĩ, thất là mất. Đối lại với thất niệm là gì quý vị? Đối lại với thất niệm có nghĩa là chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm là nhớ nghĩ những điều chân chánh, nhớ những điều trong sáng, nhớ những điều ngay thẳng, đó là chánh niệm. Hoặc là mình đưa cái tâm mình trở về với thân, đó là chánh niệm. Còn nếu mình không sống như vậy gọi là thất niệm. Mà thất niệm lâu dài. Lâu dài ở đây có thể là 1 năm, 2 năm, có thể là 10 năm. Lâu dài ở đây cũng có thể là kiếp trước nữa và nhiều kiếp nữa. Mình sống trong thất niệm lâu dài, không được sớm gặp chánh pháp, bao nhiêu phiền lụy đã gây, bao nhiêu lầm lỡ vụng dại, vô minh che lấp tháng ngày. Khi đã không có chánh pháp rồi, giống như là sống trong một cái bối cảnh mà không có mặt trời, thì cái không gian bây giờ nó thế nào quý vị? Nó u ám vậy không? Không gian u ám bởi vì không có mặt trời. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sống thiếu cái ánh mặt trời giáo pháp, cho nên những cái áng mây của vô minh nó u ám, nó vần vũ trên bầu trời, trong bầu trời đen tối của chúng ta. Vì vần vũ đen tối, mình không thấy đường, cho nên mình làm những cái điều sai trái, những cái lầm lỡ vụng dại, gây đau khổ cho người. Quý vị ngồi và suy nghĩ vài giây đi, thì quá khứ trôi qua, mình đã lầm lỡ những điều gì? Cái gì vụng dại không? Mình có lỡ lầm, mình vụng dại và mình gây đau khổ cho người khác không? Vô minh che lấp tháng ngày. Tháng năm miệt mài quý vị, không phải một ngày hai ngày mà năm này tháng nọ. Bởi vì những cái áng mây vô minh, nó che lấp đi cái mặt trời trí tuệ của chúng ta. Mà cái vô minh này nó có từ nhiều đời nhiều kiếp, thì làm sao mình có thể vén trong một ngày hai ngày được quý vị? Thành thử đó là cả một cái quá trình tu tập của mình, phải biết vén những cái màn vô minh để mặt trời trí tuệ nó được chiếu soi, chiếu sáng. Cho đến khi nào mây còn mờ thì mặt trời vẫn chưa chiếu sáng. Cho đến khi nào tham sân giận kiêu căng vẫn còn, thì lúc bây giờ an lạc, giải thoát và hạnh phúc vẫn chưa xuất hiện với chúng ta. Vườn tâm gieo hạt giống xấu, tham sân tự ái dễ đầy, những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay, những điều đã làm đã nói thường gây đổ vỡ hàng ngày, bao nhiêu phiền não nghiệp chướng, nguyện xin sám hối từ đây. Cái tâm của mình nó giống như là một cái mảnh đất vậy quý vị. Nó giống như một mảnh đất đó, mà mảnh đất đó nó có những cái hoa thơm, nó có những cái cây quả ngọt, nhưng mà cái mảnh đất đó nó cũng có đầy những cái gai gốc, nó đầy những cái rác rưởi, và nó đầy dẫy những cây cỏ dại. Nếu mình chăm sóc cây lúa thì cây lúa sẽ tốt tươi, còn nếu mình chăm sóc cây cỏ thì cây cỏ sẽ tốt tươi. Cái tâm của mình giống như một cái mảnh đất, mà quý vị biết đất không bao giờ là một mảnh đất trống, hoặc là lúa mọc, hoặc là cỏ mọc. Nếu mà ta để trống á, thì tự nhiên cỏ nó mọc. Còn nếu chúng ta nhổ cỏ mỗi ngày mà không chịu trồng hoa, không chịu trồng lúa đó, là chúng ta nhổ miệt mài, cỏ vẫn mọc miệt mài. Thay vì nhổ cỏ, ta nên trồng hoa, ta nên trồng lúa, thì cỏ sẽ giới hạn đi rất nhiều. Điều đó nói lên cái gì? Tâm của chúng ta có những hạt giống tốt, nhưng cũng đầy dẫy những hạt giống xấu. Nếu ta ngăn chặn những điều xấu mà ta không cố làm những điều lành, thì ngăn chặn cái điều xấu này thì nó sẽ trỗi cái điều xấu kia. Tốt nhất ta hãy cố gắng làm nhiều việc lành thì việc xấu nó sẽ giới hạn. Cũng giống như cái đám ruộng, ta trồng lúa đi thì cỏ nó sẽ giới hạn, tất nhiên nó không hết nhưng mà giới hạn, rồi ta nhổ một vài lần nữa thì hết cỏ và đã trở thành đám lúa. Còn ta không trồng lúa, ta không trồng hoa thì cỏ tự nhiên mọc. Tâm của chúng ta cũng giống y như vậy, bởi vì chúng ta không có trồng những cái hạt trí tuệ, không trồng những hạt tình thương, cho nên những hạt gì nó mọc quý vị? Những cái hạt tham lam, sân giận, si mê, tật đố. Tham sân tự ái dẫy đầy, vì những nghiệp sát đạo dâm vọng gây nên từ trước đến nay. Bốn cái tội lớn nhất của con người là cái gì? Thứ nhất là sát sinh hại vật. Chúng ta không có cái hạnh đại bi, chúng ta không có biết thương muôn loài chúng sinh, cho nên chúng ta tạo ra cái nghiệp sát. Rồi tiếp theo là chúng ta làm gì? Đạo là gì? Đạo là trộm cắp, lấy của không cho. Chúng ta không có hạnh đại từ, cho nên chúng ta lấy của người khác. Một cái tội thứ ba là gì quý vị? Xâm phạm đến hạnh phúc của người khác. Và thứ tư là gì? Vọng, là nói sai sự thật, nói những lời ác độc, nói những lời thiêu dệt. Sát đạo dâm vọng là bốn cái hạt giống độc ở trong tâm thức của chúng ta. Quá trình tu hành là quá trình nhổ bốn cái cây độc này ra khỏi tâm thức. Và ta nhổ bốn cái cây độc sát đạo dâm vọng, ta trồng vào đó bốn cây gì quý vị? Từ bi hỷ xả. Chúng ta trồng vào đó bốn cây từ bi hỷ xả thì chúng ta sẽ có được một cái vườn cây tốt. Từ bi, đó là cái bản chất của đạo Phật. Các tổ có nói là từ năng giữ nhất thiết chúng sinh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sinh chi khổ. Từ có nghĩa là đem niềm vui đến cho mọi người, và bi có nghĩa là làm cho người không còn đau khổ nữa. Ngay khi mình làm những điều đó, tức là mình đã có hạnh phúc rồi, nhưng tiếc là mình không thực hiện. Hỷ là luôn luôn hoan hỷ, luôn luôn hoan hỷ, đem cái lòng hoan hỷ với tất cả mọi người. Và xả tức là sống không cố chấp. Người nào cố chấp nhiều, người đó đau khổ nhiều. Nếu mà chúng ta hỷ xả, chúng ta sẽ có được an lạc. Trên bước đường tu á, cái thất niệm với cái tà niệm á, nó là một cái cặp phạm trù đối lập với nhau quý vị. Thất niệm với chánh niệm, xin lỗi. Tà niệm có nghĩa là nhớ nghĩ những điều xấu, những điều công, những điều đen tối. Thất là mất đi cái chánh niệm, mất đi cái nhớ nghĩ. Mình làm mà mình không biết mình làm, mình đi mà mình không biết là cái con đường này đúng hay sai. Còn chánh niệm tức là mình ý thức rất rõ cái suy nghĩ của mình đang suy nghĩ gì, đang làm gì, nó tốt hay là nó xấu. Chánh niệm chính là một cái ngọn đèn sáng ở trong tâm thức, nó rọi cho mình đi và nó cho mình biết là mình đi con đường này đúng hay là sai. Một đoạn dưới: có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu, lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau. Buồn là một tâm trạng ai cũng có, nhưng mà tệ hơn buồn nữa là chán quý vị. Buồn cũng có những phút giây nó vui, nhưng mà chán có nghĩa là tuyệt vọng rồi. Chán có nghĩa là không mong muốn điều gì nữa, tuyệt vọng. Đây là một trong những cái hạt giống tiêu cực ở trong tâm thức của mình. Khi mà tâm tư buồn chán thì mình phải biết mình đang rơi vào những cái tình huống bế tắc, đang rơi vào tình huống khổ đau. Mang đầy dằn vặt lo âu, nó dằn vặt, nó làm cho tâm mình bất an. Vì không hiểu được kẻ khác cho nên hoàng giận, hờn giận oán cừu. Hiểu là một điều hết sức quan trọng trong cuộc sống của mình. Hiểu được một con người thì sẽ sống lâu, sống bền và sống có hạnh phúc. Còn không hiểu được thì dễ dàng gây đau khổ cho nhau. Cuộc sống này chúng ta mong được hạnh phúc, chúng ta mong được an lạc, tức là chúng ta chỉ mong để có được một cái kết quả thôi. Trong khi làm sao để có được hạnh phúc an lạc thì chúng ta không hề biết. Một cái chìa khóa để đem lại hạnh phúc đó chính là gì quý vị? Đó là hiểu quý vị. Đó là hiểu. Khi mà mình sống với cha, mình phải hiểu cha. Mình sống với mẹ, mình phải hiểu mẹ. Và mình sống với vợ, với chồng, mình phải hiểu vợ mình, chồng mình. Và mình sống với bạn mình, mình cũng phải hiểu bạn mình chứ quý vị. Sống mà không hiểu nhau thì có phải là gây đau khổ cho nhau không quý vị? Rõ ràng gây đau khổ cho nhau. Đối với Đức Phật cũng vậy. Quý vị đừng có đem cái niềm tin đặt lên chỗ Đức Phật, như vậy là xong. Mà Đức Phật nói không, phải hiểu Đức Phật đã. Thành thử hai yếu tố để mà chúng ta đến với Đức Phật: thứ nhất là hiểu, và thứ hai là tin. Và mình sống với mẹ mình, với cha mình, với chồng, với vợ, hay tất cả với bạn bè, cũng phải đầy đủ hai yếu tố này. Phải hiểu rồi tin. Quý vị làm kinh doanh, quý vị buôn bán rồi đó, quý vị biết chứ gì, phải không? Khi mà đã hiểu bạn mình rồi đó, kể cả đưa mấy điều không cần viết giấy cũng không sao, phải không? Bởi vì mình hiểu mà. Vì mình hiểu cho nên mình tin. Còn nếu mà chưa hiểu mà tin thì sao quý vị? Giao trứng cho ác. Giao trứng cho ác. Chưa hiểu mà đã ôm một cục đưa rồi. Và khi mình thương ai cũng vậy, mình phải hiểu người đó đã. Còn nếu mình không hiểu mà mình tin vội, dễ gây đau khổ cho nhau lắm. Đến với Đức Phật cũng vậy. Chúng ta phải hiểu Đức Phật, rồi sau đó chúng ta tin Đức Phật. Thầy Trí Chân cũng vậy, và tất cả những vị thầy khác cũng vậy. Đi gọi là Hoằng Dương Chánh Pháp, hoặc là Giáo Hóa Độ Sinh v.v. chỉ có một điều là để cho mọi người hiểu Đức Phật. Làm gì cũng phải để cho Đức Phật, để hiểu được Đức Phật. Và khi đã hiểu được Đức Phật rồi thì sẽ tin Đức Phật. Còn nếu không hiểu thì không tin. Có rất nhiều người đến thưa với Thầy Trí Chân: thưa thầy, vợ con không tin Tam Bảo thầy ạ. Thầy làm sao để vợ tin giùm, để vợ con tin Tam Bảo giùm đi. Thưa thầy, chồng con không có tin Phật, chồng con không có tin chùa cho nên không có đi chùa. Thầy làm sao để chồng con đi chùa đi? Thầy làm sao để chồng con tin Phật đi? Thầy nói cái chuyện đó nó phải quá rồi. Và thầy cũng đồng tình với chồng của chị. Tại vì sao? Tại vì chưa hiểu Phật. Chưa hiểu Phật thì chưa tin Phật. Điều này nó rất bình thường. Chúng ta đem một cái niềm tin nông cạn, chúng ta đem những cái niềm tin hời hợt, chúng ta đặt lên Đức Phật. Cái đó là chúng ta hủy bán Đức Phật. Đức Phật nói tin ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Chính vì rất nhiều người tin Phật mà không hiểu Phật, cho nên làm vô số điều mê tín. Mê có nghĩa là mê muội. Mê tín là làm những điều mê muội, tin vào những cái điều mê muội. Tin mê muội thì làm cũng mê muội luôn. Cho nên chúng ta phải hiểu Đức Phật, rồi chúng ta hãy tin Đức Phật. Một khi đã hiểu rồi thì chắc chắn tin sâu sắc hơn. Thầy cũng đã từng trả lời với các anh và các chị. Tôi chỉ nói một khi á, mà chồng của chị, vợ của anh á, mà đã hiểu Đức Phật rồi đó, bảo đảm tin hơn cả anh cả chị nữa. Bởi vì đã hiểu rồi thì tin. Còn chưa hiểu mà cứ bắt phải tin á, thì cái đó nó tin mong manh lắm, mà dễ đi lầm đường lạc lối lắm. Như vậy thì chúng ta tin như thế nào về Đức Phật quý vị? Đức Phật là một đấng giác ngộ giải thoát, tự mình tu hành và đã thấy được chân lý, rồi sau đó đem chân lý này để chiếu sáng, để hướng dẫn mọi người tu tập. Ai tin Đức Phật là một vị thượng đế đâu? Giơ tay lên. Ai tin Đức Phật là một thượng đế, là một người ban phúc giáng họa không? Chúng ta là những người Phật tử hiểu Phật, cho nên chúng ta gọi Phật là gì? Là đạo sư. Đạo sư là một vị thầy chỉ đường. Đức Phật đã đi qua những con đường đau khổ, và Đức Phật cũng đã đi qua con đường giải thoát, và Ngài nói với chúng ta rằng con đường này là đau khổ và con đường này là giải thoát. Các con hãy đi trên con đường giải thoát này. Có rất nhiều người: thưa Thầy, Đức Phật thương chúng sinh, Ngài ra đời vì chúng sinh để mà cứu khổ chúng sinh, mà tại sao cuộc đời này đầy dẫy những khổ đau, sao Phật không cứu đi, Phật không cứu chúng sinh đi? Bản thân con là người nhiều chục năm đi chùa nè, tụng kinh nè, lễ bái nè, khấn nguyện nè, làm từ thiện nè, mà sao bây giờ đau khổ quá vậy? Sao Phật không cứu con đi? Phật linh thiêng ở chỗ nào? Xin quý vị hãy quay trở lại với vị trí của Đức Phật là một bậc đạo sư, là một vị thầy chỉ đường cho chúng ta đi. Gần 50 năm thuyết pháp độ sinh, Đức Phật thương chúng sinh lắm rồi. Những gì nói Ngài đã nói hết rồi, Ngài nói cặn kẽ lắm. Ngài dạy chúng ta còn kỹ lưỡng hơn người mẹ dạy con cái nữa. Ngài dạy là con phải nói như thế này nè, cặp mắt con phải nhìn như thế này nè, lỗ tai con phải nghe như thế này nè, đôi tay con phải làm như thế này nè, và đôi chân con phải bước đi như thế này nè. Không ai dạy dỗ như Đức Phật dạy dỗ con người vô cùng cặn kẽ. Nhưng mà chúng ta có làm không quý vị? Chúng ta không thực hành theo lời Phật. Cho nên rồi, con đường Phật dạy thì chúng ta không đi, mà chúng ta mạo hiểm, chúng ta thích đi những con đường mà cái cảm xúc nó lôi cuốn, để rồi chúng ta đau khổ. Trách nhiệm của Đức Phật đối với cuộc đời này, tôi nghĩ rằng là cao cả lắm rồi, mỹ mãn rồi. Cái điều là tại vì chúng ta không chịu nghe lời Phật, chúng ta không chịu học hành giáo pháp, cho nên khi mà hậu quả nó đến rồi chúng ta mới khổ. Chứ còn nếu mà chúng ta nghe lời Phật sớm á, thì chúng ta đâu có khổ, phải không? Thành thử chư tổ có gọi là cái gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Những cái người mà có trí tuệ đó, là khi mà làm một điều gì á, là người ta hết sức là thận trọng. Người ta biết là người ta tạo cái nhân này thì cái quả nó sẽ như thế nào. Người ta biết được rằng khi mà người ta thả cái hạt ớt xuống đất thì người ta biết được rằng là 2 tháng sau ta sẽ có được trái ớt. Người ta biết được rằng là nếu mà thả cái hạt cam xuống đất thì một vài năm sau ta sẽ có được cái quả cam. Đó là cái người có trí tuệ. Còn chúng sinh là gì quý vị? Lúc mà gieo cái nhân á, không có sợ, làm bừa làm càng tới đâu tới, cho đến khi cái quả nó tới rồi, lúc đó đau khổ, lúc đó mới bật khóc. Nhưng mà sự việc thì đã rồi. Nhân quả là một trong những cái bài giáo lý cơ bản nhất của người Phật tử mà quý vị phải nằm lòng. Khi mà nói một cái điều gì là phải nhớ là cái hậu quả nó để lại như thế nào. Khi đã làm một điều gì là phải nhớ là cái hậu quả nó để lại như thế nào. Khi mà suy nghĩ một điều gì là phải nhớ là cái hậu quả nó để lại cho điều gì. Cho nên nhân quả là một cái bài học, một chân lý của cuộc đời. Chân lý này có phải Đức Phật tạo ra không quý vị? Không phải, không phải. Nhân quả là một chân lý tồn tại khách quan. Dù Đức Phật ra đời hay không ra đời thì 2 + 2 vẫn bằng 4. Dù Đức Phật ra đời hay không ra đời thì nước vẫn từ ở trên cao chảy xuống và các cây cỏ từ ở dưới đất mọc lên. Chân lý nó là vậy. Dù Đức Phật ra đời hay không ra đời thì ai làm những điều lành sẽ có được kết quả lành, ai làm những điều ác sẽ có được cái hậu quả là ác. Cho nên Đức Phật là vị thầy, vị thầy để chỉ đường cho chúng ta đi. Đức Phật thấy được cái bài toán quy luật cuộc đời, đó là nhân quả, chỉ cho chúng ta đi. Cho nên 2 chữ nhân quả đó là một cái bài căn bản ABC để cho chúng ta phải ý thức mà mỗi khi nói điều gì, làm điều gì, suy nghĩ điều gì phải nhớ đến nhân quả. Nhưng mà nếu mà nói nhân quả thì chúng ta hiểu không hết đâu quý vị. Nói cho đủ nó là cái gì quý vị? Chúng ta thường nghe là nhân nào quả đó, phải không? Nhân nào quả đó. Cái nhân là hạt bắp thì sẽ có quả là trái bắp. Nhân là hạt ớt thì quả là trái ớt. Nhưng mà từ nhân đến quả có đơn giản không quý vị? Bây giờ cái hạt bắp này mà treo trên giàn khói thì thiệt có quả không? Không có quả. Cho nên từ quả, từ nhân cho đến quả, nó còn một cái bước nữa. Cái đoạn giữa đó là gì quý vị? Đó là duyên quý vị. Đó là duyên. Cho nên nói cho đủ là nhân, duyên, rồi quả. Yếu tố duyên cực kỳ quan trọng quý vị. Có thể cái nhân nó tốt nhưng mà cái duyên nó xấu, nó sẽ dẫn đến kết quả xấu. Cái nhân nó xấu nhưng mà cái duyên nó tốt, nó sẽ đem lại kết quả tốt. Cái hạt bắp, cái hạt lúa, có khi nó èo uột một tí, khi nó nhỏ một tí, nhưng mà đất tốt nè, phân tốt nè, nước tốt nè, chăm sóc tốt nè, có ánh mặt trời, nó sẽ có cây lúa tốt. Còn cái hạt bắp hay cái hạt lúa mà nó tốt, nó tươi, nó to, nó tròn, nó căng, nhưng mà gieo ở trên đâm sỏi hay đâm cát thì sao quý vị? Kết quả không có. Kết quả không có. Cho nên duyên là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Từ nhân đến quả còn trải qua duyên nữa quý vị. Chúng ta tu là chúng ta chú trọng đến cái duyên đó quý vị. Chú trọng đến cái duyên. Nếu mà chúng ta quá khứ chúng ta làm những điều đã lỡ lầm rồi, thay đổi được không? Không thay đổi được. Như vậy thì bằng cách nào? Ta tạo những cái duyên tốt, ta tạo những duyên lành để ta có kết quả lành. Nếu cái nhân đã tốt thì ta tiếp tục tạo duyên tốt, nó sẽ có được kết quả tốt. Còn nếu chẳng may mà cái nhân nó hơi xấu thì ta hãy cố gắng tạo những cái duyên tốt, ta sẽ có được kết quả tốt. Vì vậy cho nên người Phật tử chúng ta mới tu, phải không quý vị? Tu chính là vậy đó. Tu là thay đổi những cái xấu thành cái tốt, những cái chưa hoàn thiện thành cái hoàn thiện. Còn nếu cứ nhân như thế nào thì quả như thế đó, thì chúng ta lỡ làm ác rồi, chúng ta có tu nó cũng vẫn là ác, phải không? Không phải. Đừng suy nghĩ như vậy là một sai lầm. Cho nên tu là quá trình chuyển đổi những cái xấu thành cái tốt. Ngày hôm nay chúng ta lỡ lầm, chúng ta nói những điều sai sự thật, chúng ta nói những điều ác ngôn, chúng ta nói thêu dệt, thì chúng ta hãy tạo duyên tốt. Có nghĩa là giới hạn những cái điều xấu. Nếu chúng ta làm những cái điều sai trái, thì ngày hôm nay hãy cố gắng làm những điều tốt đi. Chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt đẹp. Vì vậy, sám nguyện có nghĩa là gì? Sám nguyện có nghĩa là nhìn nhận lại quá khứ những lỡ lầm của mình đã tạo ra, và nguyện với Đức Phật và nguyện với chính mình là phải đổi thay và dứt khoát là không để cái tình trạng cũ tái diễn nữa. Sám nguyện chính là vậy. Không phải chúng ta đối trước bàn Phật chúng ta mới sám nguyện đâu, mà kể cả không có bàn Phật, mình ngồi một mình ở bàn khách, mình ngồi một mình ở trong căn phòng của mình đem tâm tĩnh lặng để mình quán chiếu lại, mình sám hối lỗi lầm và mình nguyện mình không dứt trừ nữa, thì lúc đó Đức Phật vẫn thị hiện và lúc đó Đức Phật vẫn gia hộ độ trì cho chúng ta. Khi mà mình đã có cái lời sám nguyện rồi thì mình nhẹ nhàng, tư tưởng và tâm tư của mình nó gột bỏ được những cái xấu. Còn nếu mà chúng ta không sám nguyện, mình không hứa với chính mình, không hứa với Đức Phật, thì mình tiếp tục tạo những cái xấu, tiếp tục tạo những cái dở, và như vậy mình vẫn còn đau khổ dài dài. Mình đối diện trước Đức Phật, mình sám nguyện trước Đức Phật cũng được. Mình đối diện với bàn tiên tổ ông bà, mình sám nguyện với bàn tiên tổ ông bà. Và quý vị đối diện với bố mẹ mình sám nguyện được không? Được. Đối diện với chồng mình, với vợ mình sám nguyện được không? Cũng được luôn quý vị. Cái điều sám nguyện hay nhất là đối diện với người ta thương, đối diện với người ta sống mà ta dám nói lên những điều sự thật, ta bộc bạch những lời sự thật, thì chúng ta ngay nơi đó sẽ có hạnh phúc. Nhưng có một cái điều éo le, đó là gì quý vị? Đó là gặp nhau làm gì? Lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chuốc khổ đau, chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau. Khi mà có một chút tự ái lên, khi mà có một chút hờn giận lên rồi đó, là vui từ trong ngõ vui ra, buồn từ ngã bảy ngã ba buồn về. Bước vô nhà rồi nhìn cái mặt người đó là cúi mặt đi, giật cửa đi rầm vô phòng cho nó nhẹ nhàng. Chứ gặp con người đó sao nó nặng nề, là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bắt đầu chia cách hố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau. Mà hễ mà đối mặt nhau thì thế nào quý vị? Đối mặt nhau là lý luận xong rồi trách móc. Chúng ta không có hiểu nhau, chúng ta không cảm thông cho nhau, mà chúng ta chỉ biết trách móc nhau. Chúng ta đem cái lý luận của mình là đúng, cái người kia là sai, để mà chúng ta mắng nhiếc nhau, chúng ta đay nghiến nhau, chúng ta gây đau khổ cho nhau. Mặc dù biết là mình thương thật, mình quý thật, nhưng mà đối mặt là cũng phải bắt hai ba cái lỗi đã, rồi muốn nói gì nói. Trong thâm tâm mình đôi khi mình không muốn điều đó xảy ra, mình muốn là mình sẽ nói những lời nhẹ nhàng, mình muốn là mình sẽ hành xử những điều tốt đẹp, nhưng mà đối mặt rồi á, người kia nói một câu nghe thấy nóng nóng bực bực, thế là chúng ta phải trả lại một câu. Thế là thành ra lý luận như trách móc. Cho nên kể từ ngày hôm nay đó, chúng ta sống với người mình thương á, sống với các thành viên trong nhà mình á, giới hạn lý luận và giới hạn trách móc đi. Hãy biết nhìn nhận lại mình và hãy biết hiểu người kia đi, thì mình sẽ đỡ đi rất nhiều cái buồn giận, mình đỡ đi rất nhiều cái đau khổ cho chúng ta quý vị. sám nguyện với Đức Phật, sám nguyện với tiên tổ ông bà và sám nguyện với người thân của mình. Đối diện với người thân của mình và dám nói lên cái tâm nguyện, những cái điều lỡ lầm của mình, thì tâm nó sẽ thanh thản và sẽ có được an vui. Cái bài sám nguyện này nó rất là dài, cho nên tôi không có thể nào chia sẻ hết với quý vị. Tôi chỉ nói một cái đoạn đầu tiên là sám nguyện để cho quý vị hiểu. Qua một cái đoạn đầu này, quý vị thấy là mỗi lần mình có những cái lỡ lầm, mình có những cái sai trái, thì mình hãy nhớ hai chữ sám nguyện. Sám là biết nhìn nhận cái lỗi lầm của mình, và hứa và nguyện là sẽ không tái diễn nữa, hãy cố gắng làm những điều lành. Cái sám nguyện này không phải mình sám nguyện với những lỗi lầm mình gây ra ngày hôm nay hay ngày hôm qua đâu, mà nhiều năm nhiều tháng về trước, nhiều đời nhiều kiếp về trước, quá khứ mình đã tạo vô số khổ đau, vô số phiền muộn cho con người, mình không thể biết hết đâu. Cho nên mình phải thành tâm mình sám nguyện. Mình sám nguyện với Đức Phật, sám nguyện với chư Bồ Tát, sám nguyện với tiên tổ của mình. Và nếu mình có những cái lỗi lầm gì với những người thân ở trong nhà mình có thể đối mặt nhau và mình sám nguyện với nhau để mong được hỷ xả cho nhau, bỏ cho nhau những cái điều sai trái, thì may ra chúng ta mới có được niềm vui, may ra chúng ta mới có được cái hạnh phúc. Tôi muốn nhắc lại quý vị một điều nữa, giáo lý của Đức Phật là để hành trì. Giáo lý Đức Phật không phải để cầu xin Đức Phật ban bố, mà là thực tập, mà là hành trì. Bài sám nguyện này là một cái bài thực tập quý vị. Quý vị hãy giữ nó trên tay và về nhà mình có thể đọc trước bàn Phật, trước bàn ông bà, hay là mình ngồi ở một không gian yên tĩnh, mình đọc hết cái bài này đi, rồi mình chiêm nghiệm lại mình đã tạo ra những điều gì, và hãy cố gắng sửa sai. Thì như vậy mình sẽ có được hạnh phúc, mình sẽ có được an vui. Còn không, mình chỉ biết nghe giáo pháp, mình chỉ biết tụng kinh, mà mình không hành trì, mình không tu tập, thì mình sẽ khổ đau dài dài. Tôi cầu mong tất cả các quý vị hãy đem tâm hướng về với Tam Bảo và dọn cho mình một cái vườn tâm đầy những cái hoa thơm, đầy những cái trái ngọt và đầy những cái cây quý giá ở trong tâm thức của mình, và hãy dọn những cái cỏ, cái rác, những cái độc tố ở trong tâm của mình đi, thì mình sẽ có được an vui. Cái an vui này cho mình, cho gia đình mình, cho những người xung quanh và cho xã hội. Nếu nhiều người có được cái tâm an vui thì sẽ tạo ra một cảnh giới an vui. Còn nhiều người mà có cái tâm buồn phiền sẽ tạo một cái cảnh giới buồn phiền. Nhiều người có cái tâm đau khổ sẽ tạo ra cảnh giới đau khổ. Cho nên cái sự an vui của chúng ta sẽ góp phần rất lớn cho cái việc kiến thiết một cái gia đình an vui, kiến thiết một cái xã hội an vui, một cảnh giới an vui. Tôi cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả chúng ta luôn luôn được sống an lành và vui với chánh pháp của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Chưa biết thế nào là lễ Phật, tinh nghịch con vừa chắp tay nghiêm chỉnh, chỉ mong thầy tụng mau hết thời kinh. Mùa Vu Lan sau với ba vá xinh xinh, con xuống tóc hoa thân thành chú tiểu. Hết rồi nhé, một thời nhọc nhẽo. Hết rồi hồn nô dẫn lung tung. Đêm từng đêm mẹ biết hay không, khóe mắt nhớ mẹ hiền, nhớ mùa vu lan xưa. Con lớn lên vu lan đã bao mùa, hình bóng mẹ luôn bên đời yêu dắt. Con vượt qua gió mưa gành thác, vu lan về mẹ hiền luôn ở bên con. Chưa biết thế nào là lệ.